Kinh Hoa Nghiêm nói, trí tuệ Như Lai không có biên tế, tất cả thế gian không có ai đo lường được, diễn diễn diệt trừ tâm ngu si tối tâm của chúng sanh, tức nghĩa là tuệ nhật phá trừ si ám. Đoạn này giải thích rất hay. Chúng ta biết dạy học của Phật giáo, mục đích đầu tiên là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Tín nguyện hạnh đầu tiên tín tâm từ đâu mà có? Chúng ta không nghi hoặc, phá trừ tất cả nghi hoặc, tín tâm tự nhiên sanh khởi. Tín tâm sanh khởi, mục tiêu thứ hai là làm sao giúp chúng ta phát nguyện. Chính là khuyên chúng ta phát nguyện. Điều này vẫn phải nói, phải đem vấn đề mười pháp giới y chánh trang nghiêm nói rõ ràng minh bạch, chúng ta sẽ có so sánh. Nói cho quý vị về nhân quả ba đời, về mười pháp giới y chánh trang nghiêm, hiểu rõ tất cả mọi vấn đề, nguyện của quý vị sẽ phát khởi. Thị giới lớn như vậy, cõi Phật nhiều như vậy, chúng ta sẽ biết lựa chọn. Nhất định lựa chọn thế giới cực lạc, lựa chọn Phật A-di-đà. Vì sao? Chắc chắn ta sẽ thành công. Khuyên tu theo các pháp môn khác phải đoạn phiền não, mà thời gian tu hành lại rất dài, không dễ thành tựu. Không phải loại căn tánh đó họ không có cách nào. Mặc dù là căn tánh đó học theo pháp môn đó, ví dụ như học giảng dạy, học Hoa Nghiêm, học Thiên Thai, tổ sư của Hoa Nghiêm, Thiên Thai đều đã đến thế giới cực lạc. Vì sao? Họ quả thật học đến minh tâm kiến tánh. Sanh vào đâu? Thế giới Hoa Tạng. Nhưng sau khi đến thế giới Hoa Tạng, họ thân cận Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Sau cùng Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền đưa họ cùng đến thế giới cực lạc, hợp đại nguyện dương đạo quý cực lạc. Dòng một dòng rất vất vả, đi đường vòng sau cùng cũng đến thế giới cực lạc. Như vậy trực tiếp niệm Phật, không đi đường vòng. Chúng ta đến thế giới cực lạc gặp Phật. Nhưng thật sự nói thấu triệt, nói rõ ràng vấn đề này, trong rất nhiều chú giải kinh Vô Lượng Thọ, chỉ có cuốn này nói một cách thấu triệt, một cách rõ ràng, quả thực khó được. Thế nên tôi rất thích bộ kinh này, và giới thiệu cho mọi người. Bộ kinh này từ đâu mà có? Tập Đại Thành. Như chúng ta ngày nay đang phát triển quần thư trị yếu, phát triển quốc học trị yếu, trong thời đại này, đây là biện pháp tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời gian để xem nhiều sách. Nhưng nếu không biết trí tuệ từ đâu mà có, phương pháp tu hành từ đâu mà có, đều có vấn đề. Phải quản học đa văn. Cư sĩ Hạ Liên Cư đem năm loại nguyên bản dịch hội tập thành một cuốn Tập Đại Thành. năm loại nguyên bản dịch có sự tương đồng đều bị xóa, đều không cần, chỉ chọn điểm bất đồng tập hợp lại một chỗ. Trong cuốn sách này thấy được toàn bộ tinh hoa của năm loại bản dịch. Những chỗ trùng lập đều không cần. Điều này cung cấp tiện lợi rất lớn đối với việc học tập của chúng ta. Nếu chúng ta học cả năm loại rất phiền phức, không ai muốn như vậy. Lãng phí tinh thần, lãng phí thời gian, không được nội dung chủ yếu. Thế nên hội tập rất cần thiết. Duyên khởi vào thời nhà Tống, cư sĩ Dương Long Thư hội tập lần thứ nhất. Bản này cất giữ trong Long Tạng. Đại sư Liên Trì giảng kinh A-di-đà, đây là trong A-di-đà kinh sớ sau, trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ, đa phần đều là bản của Dương Long Thư. Có thể thấy tổ sư rất coi trọng bản hội tập của Dương Long Thư, nhưng nó không hoàn chỉnh. Dương Long Thư chỉ xem được bốn loại nguyên bản, còn bản dịch Vô Lượng Thọ hội trong kinh Đại Bảo Tích Thời Nhà Đường ông không có. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, lấy thân phận địa vị, tài lực của Dương Long Thư cũng không tìm đủ năm loại bản dịch, chỉ có bốn loại, thiếu một loại, không hoàn chỉnh. Năm Hàm Phong, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm hội tập lần thứ hai, ông có đủ cả năm bản, đích thực hội tập tốt hơn bản của Dương Long Thư. Mới đầu Hạ Liên Cư đọc bản của Ngụy Mặc Thâm rất nỗ lực hiểu đến nó, y theo bản gốc sách này để hiểu đến. Có những chỗ không thỏa đáng, ông chỉnh sửa lại, gọi là bản hiệu đính. Đến sau cùng cảm thấy đây vẫn là việc khó, nên hội tập lại, chính là bản hiện nay. Nên Hạ Liên Cư hiệu đính trước, sau đó cảm thấy phải hội tập một cuốn mới. Ông giảng qua mấy lần, học trò của ông cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là truyền nhân của ông. Ông giao phó cho Hoàng Niệm Tổ chú giải kinh này. Vì vậy lúc đó Hoàng Niệm Tổ nghe kinh rất siêng năng, viết bài, bài viết bị hủy trong Đại Cách Mạng Văn Hóa. Nên sau Cách Mạng Văn Hóa, ông bắt đầu viết chú giải. Rất hay, tôi cảm thấy đây đều là ý trời, ông trời đã sắp đặt. Chú giải này dùng phương pháp gì? Cũng dùng hội tập, hội tập cả kinh. Rất nhiều kinh nói về tịnh độ, ông hội tập các kinh, hội tập chú sớ kinh Vô Lượng Thọ của chư vị tổ sư Tịnh Độ Tông xưa nay tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, hội tập các chú sớ. Điều này quá tuyệt diệu, quá hay, khiến chúng ta học được rất nhiều thứ từ chú giải này. Sau bản hội tập có viết ra một lục, tất cả có 193 loại. Đây không phải chính là trị yếu ư? Trị yếu của kinh Vô Lượng Thọ quả thật khó được. Bây giờ chúng ta thấy trị yếu của Tứ Khổ Toàn Thư. Quốc học trị yếu là trị yếu của Tứ Khổ Toàn Thư. Đường Thái Tông sưu tập là Quần Thư Trị Yếu, tuyển chọn từ trong hơn một vạn loại sách. Sau cùng chọn ra 65 loại. Trong 65 loại có liên quan đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chép ra tất cả những đoạn trọng điểm trong những bộ sách này, hợp lại thành một cuốn. Chúng ta sẽ không cần xem nhiều như vậy, làm gì có thời gian xem nhiều như vậy. Ngày nay chúng ta đọc chú giải này, đọc kinh này, đọc chú giải này, đây cũng như trị yếu của Đại Tạng Kinh. Trị yếu của Phật Pháp Đại Thừa quá thù thắng. Thế nên nhân duyên chúng ta vô cùng hy hữu. Ngày xưa các vị cổ đức, ngày xưa người học Phật không có nhân duyên này. Chúng ta không cần đọc toàn bộ Đại Tạng Kinh để ngày trước mặt. Đây quả thật gọi là diệu huệ nhật trừ si ám. Si ám chính là vô minh, chính là ngu si. Kinh Hoa Nghiêm nói trí tuệ Như Lai không có biên tỷ. Vừa mới đọc qua câu tất cả chúng sanh không thể đo lường được, vĩnh viễn diệt trừ tâm si ám của chúng sanh. Ba câu này trong Kinh Hoa Nghiêm rất quan trọng. Vì sao? Vì con người ngày nay quá ngạo mạn, coi thường cổ nhân, cho rằng cổ nhân không bằng chúng ta. Chúng ta thông minh, biết phát minh những công cụ mới, khoa học kỹ thuật người xưa không có. Tâm khinh mạng, cống cao này là chướng ngại học tập lớn nhất. Quý vị thấy lời của Ấn Quang Tổ Sư, chúng ta không thể không ghi nhớ. Một phần thành kính, được một phần lợi ích. Quý vị đối với cổ nhân không thành kính, làm sao có thể đạt được lợi ích? Quý vị xem, trí tuệ Như Lai không có biền tỷ, hiện nay họ không tin. Như Lai thua xa so với các nhà khoa học. Các nhà khoa học phát minh những điện khí này, Như Lai không có, cũng chẳng qua chỉ là nói mà thôi. Nhưng tất cả thế gian không thể đo lường được. Các vị giáo thọ nhìn thấy điều này bèn nghĩ Thế Tôn rất biết nói khoác. Khi tôi mới học Phật, vị giáo thọ Nghiêm Nhất Bình của trường Đại học Đài Loan, ở Đài Loan cũng có chút tiếng tăm. Ông học khảo cổ, nghiên cứu văn giáp cổ, dạy học ở trường Đại học Đài Loan. Về sau từ chức giáo thọ để mở tiệm sách, thành lập nhà in sách nghệ văn, rất phát tài. Lúc đó in Tam Thập Kinh Chú Sớ. Bộ Tam Thập Kinh Chú Sớ đầu tiên của tôi là in tại nhà in ấn của ông. Lúc đó in một cuốn Thập Tam Kinh Chú Sớ 490 đồng. Tôi tặng bộ sách này cho thư viện Từ Quang. Thầy Lý thành lập thư viện, tôi đem tặng cho thầy. Hôm qua tôi được một bộ, giống như bản trước của tôi, nó là 5 cuốn bìa cứng, chữ thu nhỏ. Sách trước đây tôi xem cũng lớn như vậy, chữ lớn, chữ lớn hơn bản này, nhưng cùng một bản. Thế nên chúng tôi đối với cổ nhân nói câu Đức Phật nói khoa trương, chính là ông Nghiêm Nhất Bình nói. Ông nói với tôi chỉ cười cười, vì ông ta lớn hơn tôi một bậc, không tiện nói, không nói mà thôi. Đây là quan niệm sai lầm. Quý vị xem thầy Phương không như vậy. Thầy Phương Đông Mỹ đối với Đức Thế Tôn khâm phục năm dốc sát đức. Ngài nói là thật, không phải giả. Tất cả thế gian không thể đo lường được. Quý vị không biết nên cho rằng Ngài nói khoác. Còn đưa ra kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang mà tính làm gì? Giống như hai thùng nước đổ qua đổ lại, không có chút ý nghĩa nào. Không có ý nghĩa mà lưu thông tại Trung Quốc hơn 1000 năm. Đọc kinh Kim Cang không biết bao nhiêu. Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ từ kinh Kim Cang. Hiện nay hạng người như Nghiêm Nhất Bình rất nhiều, nhiều vô cùng. Tâm thái này khó mà đi vào Đại Thừa. Không những Đại Thừa, Tiểu Thừa cũng không được, cũng không thể khế nhập. Thế nên tôi nhắc nhở các vị đồng học, tôi đưa ra ví dụ nói, giống như Thần Tú và Huệ Năng. Thần Tú trăm phần cung kính đối với Phật Pháp, nên được trăm phần lợi ích. Huệ Năng đối với Phật Pháp vạn phần cung kính, nên được vạn phần lợi ích. Không giống nhau. Không thể nói Thần Tú không có tâm thành kính. Thần Tú có trăm phần tâm cung kính, nên ở trong hội của Ngũ Tổ là đại đệ tử của Ngũ Tổ. Thông thường người ta cho rằng Ngũ Tổ nhất định truyền pháp cho Ngài. Không ngờ rằng vẫn còn một người vạn phần cung kính. Được vạn phần lợi ích, nên Ngũ Tổ đã truyền pháp cho người này. Chúng ta không cung kính cổ nhân, đây gọi là đại bất hiếu, đại bất kính. Thế nên cổ thánh tiên hiền, thành tựu của họ là gì? Quả thật mỗi người đều là vạn phần thành kính. Vạn phần thành kính từ đâu mà có? Dung đắp mà có. Thật sự hiểu rõ minh bạch những kinh điển này, tâm thành kính sẽ tăng trưởng, từ 100 phần tăng lên 1000 phần, từ 1000 phần tăng lên vạn phần. Đến vạn phần, chúc mừng, quý vị đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Từng câu từng chữ trong kinh Phật nói chúng ta đều tôn trọng, đều có thể tín thọ phụng hành, có thể khế nhập cảnh giới. Quý vị hoàn toàn không còn chướng ngại. Chướng ngại chính là hoài nghi. Từ hoài nghi mà sanh bất kính, không thể tin tưởng hoàn toàn. Những tri thức khoa học hiện nay Đức Phật có chăng? Có. Các nhà khoa học cận đại của nước ngoài nghiên cứu lượng tử lực học, nghiên cứu vật lý hư không. Chúng ta xem luận văn của họ, trên kinh điển đều có cả. Mà còn nói thấu triệt hơn họ, đích thực có vượt qua mà không có bất cập. Thế nên lúc thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, nguyên văn ông nói là như vậy: Thích Ca Mâu Ni, thầy không gọi là Phật mà gọi là Thích Ca Mâu Ni, là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất trên thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã vào cửa Phật như vậy. Thầy lại nói với tôi, hiện nay triết học kinh Phật không ở trong chùa. Tôi hỏi thầy ở đâu? Trong kinh điển. Chỉ thị này vô cùng quan trọng. Thầy bổ sung thêm rằng các bậc cao tăng trong nhà Phật ngày xưa đều là những nhà triết học đáng nể. Mỗi người đều có đức hạnh, có học vấn. Hiện nay thì sao? Hiện nay họ không học nữa. Lại điểm tỉnh chúng ta. Như vậy chúng ta phải học thật, phải hạ thủ từ trên kinh điển, không bắt đầu từ kinh điển sẽ chẳng học được gì. Học tập từ trên kinh điển, thành kinh là điều kiện nhập môn đầu tiên. Nếu chúng ta học Đức Thế Tôn, học triết học kinh Phật mà lại coi thường Phật, như vậy sao được? Coi thường kinh điển như vậy cũng không được. Chính là chúng ta có mấy phần thành kính sẽ được mấy phần lợi ích. Đây là thật không phải giả. Chúng ta đã nghĩ đến vì sao Đức Thế Tôn không phát minh những thứ như khoa học hiện nay? Ngài có năng lực vì sao không phát triển, mà Ngài còn hay hơn các nhà khoa học hiện đại? Vì sao không phát triển? Nếu phát triển, địa cầu này bị hủy diệt từ lâu rồi. Hiện nay các nhà khoa học mới phát triển 300 năm thôi, trái đất đã biến thành như vậy. Nguyên nhân nào gây nên? Khoa học kỹ thuật gây nên. Vì mọi người đều tin tưởng khoa học, không quan tâm đến thánh hiền, cho rằng cổ thánh tiên hiền không có năng lực, không bằng chúng ta, chính mình cổng cao ngã mạn. Nâng mình lên quá cao, không cần tổ tông, vì không được như chúng ta. Cổ thánh tiên hiền không như chúng ta, Phật Bồ Tát không như chúng ta, cho nên có tình trạng như hiện nay.